mong sống trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biến ta thờ kính Chúa trên trời
đầu tiên chúng ta đã học là hội thánh Ephesio. Hội thánh này là hội thánh bỏ lòng kính mến ban đầu. Hội thánh tiếp theo là hội thánh Smyrna. Hội thánh này không bị chê một lời nào. Hội thánh này được khen là hội thánh chịu khổ. Và hội thánh tiếp theo là hội thánh Bergam mà chúng ta học tuần trước. Đây là hội thánh chiến đấu với kẻ thù bên ngoài và kẻ thù bên trong. Hôm nay chúng ta học đến hội thánh thứ tư là hội thánh Thyatira. Thyatira, đây là tên hơi dài. Đây là một hội thánh đặc biệt. Thyatira là tên một cái thành phố ở trong vùng Tiểu Á ngày xưa. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu thứ 14 ghi lại về cuộc truyền giáo của sứ đồ Phaolô khi ông đến thành Philip để giảng thì Kinh Thánh ghi như thế này: có một người trong bọn đó ở thành phố Philip nghe chúng ta tên là Lydi. Có một phụ nữ ở tại Philip tên là Lydi. Và Kinh Thánh nói rằng Lydi quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng người đặng chăm chỉ nghe lời Phaolô nói. Câu Kinh Thánh này nói rằng bà Lydi là người quê ở Thyatira. Thyatira là một thành phố nổi tiếng buôn bán vải vóc, đặc biệt là buôn hàng sắc tía. Cái chữ hàng sắc tía là một danh từ rất là đặc biệt, là một loại hàng rất là quý ở trong thời xưa. Bởi vì màu sắc tía tức là màu tím đậm đó, là cái màu của hoàng gia. Và để có cái vải nhuộm được cái màu đặc biệt này, người ta phải dùng hàng ngàn cái con snail, con ốc biển đó, về nấu lên rồi họ chế biến thế nào mới ra được cái màu đặc biệt này. Và vì vậy cho nên buôn hàng sắc tía là buôn vải vóc mà thứ sang đó. Quý vị biết ngày xưa đó, ngày hôm nay thì giàu có là có tiền ở trong stock. Hồi xưa nữa thì người ta trữ vàng. Nhưng mà một trong những dấu hiệu của giàu có ngày xưa đó là vải vóc, quý vị biết không? Vải là cái gì rất là quý báu, giống như tơ lụa ở bên Trung Quốc ngày xưa. Cho nên khi nói buôn hàng sắc tía hay là Thyatira, đây là nói đến một cái thành phố rất là giàu có ở trong cái kỹ nghệ này. Và chẳng những vậy, hội thánh Thyatira là hội thánh được khen rất là nhiều. Quý vị vừa nghe trong câu thứ 19, Chúa nói về hội thánh này như thế này: ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn việc ban đầu nữa. Hội thánh này được khen rất là nhiều về công việc, về lòng yêu thương, về đức tin, về trung tín, về sự nhịn nhục. Và không có như hội thánh Ephesio bỏ lòng kính mến ban đầu, hội thánh nói rằng việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn việc ban đầu nữa. Đây là một hội thánh vượt trội. Có thể đây cũng là lời khen dành cho mỗi một chúng ta. Chúng ta là những con cái yêu mến Chúa, đến nhà thờ phượng Chúa ở trong những hoàn cảnh khó khăn như thế này. Và chúng ta cũng đã hầu việc Chúa hết lòng trong những năm tháng qua. Chúng ta nhớ rằng mỗi khi chúng ta học các hội thánh này, đây chẳng những là lời dạy cho các hội thánh, nhưng cũng là lời dạy cho cá nhân chúng ta. Có lẽ chúng ta được Chúa khen về trung tín, về yêu thương. Nhưng có những điều mà chúng ta cũng đã thất bại, chúng ta phải đương đầu. Và điều mà chúng ta hay là hội thánh Thyatira ngày xưa phải đương đầu là tội lỗi. Và rất có thể đây cũng là điều mà chúng ta phải đương đầu. Và vì vậy cái tựa đề của bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay là tội người và Chúa. Trong lá thư gửi cho hội thánh Thyatira, tại đây có 3 vấn đề được nêu lên: vấn đề tội lỗi, vấn đề con người đối với tội lỗi, và vấn đề Chúa đối với tội lỗi như thế nào. Điều đầu tiên ở trong phân đoạn kinh thánh này là tội. Tội là một điều rất là khó nói, và chúng ta cũng đừng nghĩ rằng tội là nói đến những cái gì kinh khủng ghê gớm như là cướp của, giết người, tà dâm, cần sa, ma túy, hay là làm một cái điều gì kinh khủng. Theo Kinh Thánh, tội có nghĩa là chúng ta không đạt đến tiêu chuẩn và mục đích mà Chúa đã đặt ra. Nếu chúng ta không đạt được cái tiêu chuẩn và mục đích của Chúa cho cuộc đời của mình, đó là chúng ta đã phạm tội với Chúa. Chúng ta biết rằng khi những người mà bắn súng hay là bắn tên, họ có một cái bia để người ta bắn vào, thì phải bắn đúng cái hồng tâm, tức là cái điểm chính giữa của cái vòng tròn, right on the target, giống như tìm target là phải chấm đúng ở giữa đó. Nếu một người nào bắn tên hay bắn súng mà không đúng vào cái trọng tâm trong cái tim đó, trật ra ngoài, thì theo định nghĩa của Kinh Thánh, nếu chúng ta đi trật ra ngoài không đúng cái tiêu chuẩn đó của Chúa, là chúng ta phạm tội với Chúa. Tội nói đến tiêu chuẩn của Chúa, mà nếu chúng ta không đạt được đến cái tiêu chuẩn đó là chúng ta có tội với Chúa. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta là con người, và bổn phận của chúng ta là con người là chúng ta phải tôn thờ Chúa. Nếu con người chúng ta không tôn thờ Chúa thì chúng ta bị kể là có tội ở trước mặt Ngài. Vì vậy, đừng nghĩ tội là mình phải làm một cái gì ghê gớm kinh khủng. Mỗi khi đi làm chứng thì nói về Chúa cho người khác, và khi chúng ta bắt đầu với câu nói rằng con người có tội thì không ai thích cả. Tại sao là nói con người có tội được? Nhưng thưa quý vị, chúng ta là con người được Chúa tạo dựng, nhưng nếu chúng ta không tôn thờ Chúa như đáng phải làm thì chúng ta là những tội nhân ở trước mặt Ngài. Nếu chúng ta không hết lòng yêu mến Chúa, nếu chúng ta không hết lòng tôn thờ Chúa như đáng phải thờ, như đáng phải sống là chúng ta bị kể là có tội ở trước mặt Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy rõ điều này. Nhưng bây giờ chúng ta hãy xem thử cái tội của Thánh Thyatira ở đây là tội gì. Câu 20 nói rằng: nhưng điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Jezabel. Hội Thánh Thyatira được khen rất là nhiều, nhưng mà rồi có cái chữ nhưng. Nhưng điều ta trách ngươi, cái điều đây là cái điều mà Hội Thánh Thyatira bị trách. Điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Jezabel. Dung tức là dung túng, dung dưỡng. Tôi sẽ nói về dung túng hay là dung dưỡng tội lỗi, nhưng mà tôi nói về tội trước. Ở đây nói là dung túng cho một người tên là Jezabel. Điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Jezabel. Jezabel là tên của một vị hoàng hậu ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Có thể trong Hội Thánh Thyatira lúc bây giờ có một phụ nữ tên là Jezabel, hoặc là có một cái phụ nữ có những cái đặc tính giống như bà hoàng hậu Jezabel ở trong Cựu Ước. Cho nên ở đây Kinh Thánh nói ngươi đã dung cho Jezabel, dung cho một cái phụ nữ tên đó là một cái phụ nữ có những cái đặc tính như vậy. Những đặc tính đó là đặc tính gì? Trước khi nói đến cái đặc tính này, có lẽ tôi xin phép được mở ngoặc đơn để nói điều này một chút, đặc biệt là với mấy bà. Tôi nói điều này không phải là vì có ác cảm mà là kỳ thị hay là tấn công mấy bà gì đâu, đừng ai nghĩ như vậy. Nhưng đây là dựa vào lời của Chúa. Các bà rất là tốt, các bà nhạy cảm trước lời của Chúa, các bà yêu mến Chúa, trung tín với Chúa. Thường thì các bà là những người yêu mến Chúa, hầu với Chúa nhiều hơn các ông. Nhưng mà cũng chính phụ nữ, các bà nói chung là dễ bị ma quỷ tấn công cám dỗ nhất. Kinh Thánh Timôthê nhất đoạn 2 câu 14, sứ đồ Phaolô viết như thế này: không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Ở trong vườn Eden, khi ma quỷ đến cám dỗ, nó không đến cám dỗ ông Adam mà nó cám dỗ bà Eva. Để rồi bà Eva mới cám dỗ ông Adam, dụ dỗ ông Adam thì đúng hơn. Tại sao nó không cám dỗ ông Adam? Có một cái câu người ta thường nói như thế này, là người ta dùng lửa để thử vàng, dùng vàng để thử đàn bà, và dùng đàn bà để thử đàn ông. Ma quỷ rất là khôn. Người ta dùng lửa để thử vàng, dùng vàng để thử đàn bà, và dùng đàn bà để thử đàn ông. Có lẽ mấy ông không bị ma quỷ tấn công trực tiếp, nhưng mà ăn trái cấm thì mấy ông không ăn đâu, nhưng mà trái cấm từ mấy bà đưa tới thì mấy ông có lẽ thích hơn. Cho nên ma quỷ nó đã lợi dụng, nó dùng mấy bà để mà dụ dỗ, để mà cám dỗ mấy ông. Điều tôi muốn nói là các bà, quý bà rất là tốt, nhưng mà phụ nữ cũng dễ trở thành công cụ của ma quỷ, dễ cám dỗ, để cám dỗ người khác. Cho nên đây là cái lời Kinh Thánh dạy. Cho nên các ông phải cẩn thận về mấy bà, và mấy bà phải cẩn thận về sự cám dỗ của ma quỷ. Có thể chúng ta cười, nhưng mà đây là sự thật, đây là kinh nghiệm cho thấy rõ điều đó. Đừng để chúng ta trở thành công cụ của ma quỷ. Bây giờ chúng ta nói về bà Jezabel, là cái tên của phụ nữ được nhắc đến ở tại đây. Bà Jezabel ở trong Cựu Ước sách Các Vua Nhất đoạn 16 câu 31 ghi như thế này: vả người, người đây là ông vua Ahab đó, vả người lấy sự bắt chước tội lỗi theo tội lỗi của Jeroboam con trai của Nebat làm nhỏ mọn, nên ông Ahab này, nên người đi lấy Jezabel con gái Ethbaal vua dân Sidon mà làm vợ, người cũng đi hầu việc Baal và thờ lại nó. Jezabel là hoàng hậu, là vợ của vua Ahab. Ahab là người Israel, là con dân của Chúa, nhưng mà ông đi lấy một bà hoàng hậu dân ngoại thờ thần tượng, không tin Chúa. Vua Ahab đi lấy một người ngoại đạo, và người đó đã lôi kéo ông và cả con dân của Chúa đi vào con đường thờ hình tượng, đi xa Chúa. Một trong những cái đề tài thường được thảo luận trong hội thánh, cũng như khi chúng tôi thường đi giảng cho các trại thanh niên, là luôn luôn đặt câu hỏi là kết hôn với người ngoại, kết hôn với người không tin Chúa có được không? Câu hỏi đó đặt ra rất là nhiều, và tôi có thể khẳng định dựa vào lời của Chúa và qua kinh nghiệm của nhiều người là 99%, nếu không nói là 100%, chính những người ngoại đạo lôi kéo các bạn đi xa đường lối Chúa, dù là nam hay là nữ. Thưa quý vị, hai người không cùng niềm tin sẽ không có gia đình, hạnh phúc gia đình thật sự. Nhiều người đã đau khổ, đang đau khổ và sẽ còn đau khổ nữa chỉ vì như vậy mà thôi. Và một khi đã lầm lỡ, quyết định rồi thì không làm lại được. Ông vua Salomon là người khôn ngoan nhất. Ông có một lỗi lầm là lấy vợ ngoại và đưa cả dân tộc đưa vào chỗ thần tượng. Vua Ahab chỉ lấy một bà Jezabel là công chúa như là người thờ thần tượng và khiến cho vua Ahab thờ thần tượng. Có thể lúc đầu nói em chỉ thờ thần của em, còn anh cứ thờ thần của anh. Em chỉ đem về nhà, trong nhà em thờ thôi, anh cứ thờ thần của anh. Nhưng mà rồi dần dần cái bàn thờ của em nó lớn hơn cái bàn thờ của anh và dẹp cái bàn thờ của anh luôn. Và đó là điều đã xảy ra cho vua Ahab. Các vua nhất đoạn 21, 25, 26 ghi như thế này. Lịch sử ghi lại. Quả thật, chẳng có ai như Ahab buông mình làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên xúi dục người làm điều gớm ghiếc quá độ mà theo hình tượng y như dân Amorít là dân Đức Giê-hô-va đã đuổi trước mặt dân Israel. Ahab buông làm ác trước mắt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên xúi dục người. Không phải một lần, hai lần, ba lần, Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại, ông Ahab phạm tội là bị Giê-sa-bên xúi dục. Và cái nhân vật nữ Giê-sa-bên được ghi trong sách Khải Huyền đây cũng vậy. Cái tội của bà là xúi dục người khác phạm tội. Sức mạnh của các bà ở đó. Tôi đọc thêm một câu nữa để quý vị thấy. Các vua nhì đoạn 9 câu 22 ghi như thế này. Vừa khi Joram, ông Joram đây là con của Ahab và bà Giê-sa-bên. Vừa khi Joram thấy thì nói rằng hỡi Giê-hu bình yên chăng, chào ông Giê-hu. Thì ông Giê-hu là một vị tướng nói lại như thế này. Chi, hễ sự gian dâm, sự tà thuật của Giê-sa-bên mẹ vua còn nhiều dường ấy thì bình yên sao đặng. Bà Giê-sa-bên nổi tiếng trong lịch sử là gian dâm, là tà thuật. Và Giê-sa-bên chẳng những lôi kéo Ahab phạm tội thờ hình tượng. Quý vị biết ông vua Ahab là một ông vua không biết gọi là cái gì, suy nhược, nhõng nhẽo. Ông muốn một cái vườn nho của người khác mà không được, ông ngồi, ông không ăn, nằm. Thì bà Giê-sa-bên đã bày mưu cho ông giết người vô tội là ông Na-bốt để chiếm lấy vườn nho. Quý vị có thể đọc câu chuyện đó trong các vua nhất đoạn thứ 21. Bà Giê-sa-bên này đã giết hàng trăm tiên tri của Chúa, bà chống lại người theo Chúa, làm cho tiên tri Eli phải chạy trốn. Và đây Kinh Thánh nói rằng, ngươi dung cho Giê-sa-bên. Tội của Giê-sa-bên ở đây là gì? Tội trong hội thánh Tia-ti-ra là gì? Chúng ta đọc ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu thứ 20. Nhưng điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên. Người nữ ấy xưng mình là thiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Tội thứ nhất của bà Giê-sa-bên là tội gì? Là xưng mình là tiên tri. Xưng mình là tiên tri. Nhưng điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri. Tội đầu tiên là xưng mình là tiên tri. Quý vị biết tiên tri là gì không? Tiên tri là người đại diện cho Chúa, là phát ngôn viên của Chúa để nói với con người. Bà Giê-sa-bên ở trong hội thánh Tia-ti-ra này xưng mình là tiên tri. Tiên tri là người nói ra lời của Chúa, nhân danh Chúa mà nói. Xưng mình là tiên tri tức là không phải là tiên tri. Tiên tri giả, nói mình nói ra lời Chúa nhưng mà không phải như vậy, bởi vì bà xưng mình là tiên tri. Và thưa quý vị, đó là điều kinh khủng. Xưng mình là phát ngôn viên của Chúa, là người của Chúa, là tiên tri của Chúa, nhưng lừa dối người khác, dạy người ta sống đời tội lỗi. Xưng mình là tiên tri mà thật sự không phải là tiên tri. Mạo danh, làm ra vẻ mà không phải, đó là cái tội rất là đáng sợ. Có lẽ chúng ta nói rằng mình không phải mắc tội này đâu, nhưng mà đây là điều mà chính chúng ta cũng có thể vấp phải. Cách sống của chúng ta, người khác nhìn vào chúng ta, người khác tưởng chúng ta là thiêng liêng, là người yêu mến Chúa, nhưng có thật sự chúng ta yêu mến Chúa không? Có những người nói rất là thiêng liêng, làm việc rất là thiêng liêng, giống như hội thánh Thyatira, lòng yêu thương, đức tin, hầu việc, làm việc còn nhiều hơn nữa. Mạo nhận mình là tiên tri. Chúng ta phải cẩn thận về những người đó. Và chúng ta phải cẩn thận về chính mình để chúng ta không phải là một người mạo danh như vậy. Chúng ta có thể mạo danh là gì? Quý vị xưng mình là gì? Nếu quý vị xưng mình là tín đồ, là người yêu mến Chúa, là con cái của Chúa, mà không sống đúng với những cái đời sống của mình, thưa quý vị, đó là chúng ta đã mạo nhận mình là tiên tri của Chúa. Chúng ta thường nghe câu nói đùa, thấy vậy mà không, thấy vậy mà không phải vậy đâu. Những cái gì mà người ta thấy có thật sự là như vậy không? Mình có thật sự yêu mến Chúa hay là chỉ mạo nhận làm tiên tri mà thôi? Tội thứ nhì của Giê-xu-bên trong hội thánh Thyatira là lừa dối. Kinh Thánh nói rằng xưng mình là như vậy, người này dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta. Phỉnh phờ có nghĩa là đánh lừa hay là lừa dối. Và tôi tớ ta đây là những tín đồ của Chúa, những người vâng theo lời Chúa. Cái nhân vật Giê-xu-bên này đã lừa dối người chung quanh mình. Và thứ ba, Kinh Thánh nói rằng đặng rủ chúng nó phạm tội tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Tội thứ ba là rủ người khác phạm tội. Thành phố Thyatira là một thành phố nổi tiếng chẳng những về buôn bán vải vóc, nhưng cũng là một thành phố nổi tiếng ngày xưa về những liên đoàn lao động. Quý vị biết những liên đoàn lao động, lao công là có từ ngày xưa chứ không phải là mới có đây. Và lịch sử cho biết họ có liên đoàn lao công của thợ dệt, thợ đồng, thợ nề, thợ rèn. Và mỗi liên đồng lao công đó họp lại thì họ thờ một ông thần. Thần thợ dê, thần thợ đồng, thần thợ nền, thợ rèn. Giống như ngày hôm nay cũng có những ông thần cho mỗi nghề như vậy. Và một trong những cách mà họ thờ thần đó là họ có những nữ tư tế. Và khi người ta ăn nằm với những nữ tư tế của các vị thần đó, họ nói rằng đó là họ thờ thần. Đó là cái hình thức tà dâm trá hình. Và có người còn nói rằng họ tôn thờ Chúa nữa. Và thưa quý vị, đây là tội của Giê-xu-bên. Một cái tội rất là kinh khủng, rủ phạm tội tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Có lẽ chúng ta nói mình không có phạm tội như vậy. Mà có thể chúng ta phạm tội dưới những hình thức khác. Quý vị biết ngày hôm nay có những nhà thờ, có những hội thánh chủ trương rằng tin Chúa đi, đi nhà thờ đi, được phước lắm. Sống làm sao cũng được, Chúa cho mình sống tự do mà. Chúa không cấm gì cả, Chúa chấp nhận tất cả. Thưa quý vị, Chúa là đấng yêu thương. Nhưng mà Chúa cũng là đấng thánh khiết. Chúa chỉ chấp nhận nếu chúng ta ăn năn tội và từ bỏ tội lỗi của mình. Có những hội thánh nói rằng Chúa yêu thương, Chúa chăm sóc, Chúa tha thứ thì ai cũng thích. Ai cũng cần được yêu thương, cần được chăm sóc, cần được tha thứ. Nhưng nói đến tội lỗi thì không ai muốn nghe. Nhưng tại sao chúng ta phải nói về tội lỗi? Bởi vì Chúa của chúng ta là đấng thánh khiết. Nếu muốn được tương giao với Chúa là đấng thánh khiết, muốn được hưởng phước của Chúa, chúng ta cũng phải sống thánh khiết giống như Chúa. Một mặt khác, nói như vậy không có nghĩa là bởi vì tôi không thánh khiết cho nên tôi không đến nhà thờ. Không phải như vậy. Chúng ta phải sẵn sàng, phải nhạy cảm trước lời dạy của Chúa để chúng ta có thể sống với Chúa và sống cho Chúa mỗi ngày. Chúng ta không thể chỉ sống để được ve vuốt, còn nếu mà bị trách phạt thì chúng ta bỏ, không được. Khi chỉ được ve vuốt mà thôi thì chúng ta sẽ hư hỏng. Quý vị biết như vậy không? Nếu quý vị có một đứa con ở trong nhà, nó làm hư, làm bậy, phá phách đủ thứ, nó không sao đâu con. Thì đứa con của chúng ta chắc chắn sẽ là một đứa con hư hỏng. Có khi Chúa phải kỷ luật để chúng ta có thể nên người. Không phải là Chúa ghét bỏ chúng ta. Nhưng mà, như lời Chúa dạy, những sự sửa phạt ban đầu không phải là một cái điều gì vui mừng, nhưng về sau, về lâu, về dài, nó sẽ là một ơn phước cho chúng ta. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai Ngài nhận làm con thì cho roi, cho vọt. Như vậy tội lỗi của nhân vật Giê-xu-bên có ba điều. Đó là một, mạo danh là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ. Và thứ ba, rủ phạm tội tà dâm ăn của cúng thần tượng. Ước mong rằng chúng ta tránh được những tội này là tội của Giê-xu-bên. Giê-xu-bên đó rất có thể là chính mình nếu mà chúng ta sống mạo nhận là người của Chúa mà không phải là người của Chúa. Có thể là người bên cạnh mình, người trong gia đình của mình. Và xin Chúa giúp chúng ta tránh được điều này. Đó là tội. Nhưng nói đến con người, Bây giờ con người xử sự với tội lỗi như thế nào? Chúng ta làm gì với người mạo nhận là tiên tri, dối gạt người khác, thờ thần tượng và tà dâm? Qua phân đoạn Kinh Thánh này, hội thánh Tiatira có hai điều mà con người chúng ta có thể làm đối với tội lỗi. Thứ nhất là dung túng tội lỗi. Dung túng tội lỗi. Hội thánh Tiatira đã làm gì? Câu 20. Nhưng điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên. Dung có nghĩa là dung túng, dung tha. Biết đó là tội nhưng mà không giải quyết. Một trong những điều khó trong hội thánh của Chúa là làm sao có quân bình giữa nhân từ và chân thật. Người ta nói rằng yêu thương mình phải chấp nhận tất cả, nói dối hay sống thế nào cũng được. Còn nếu chúng ta nói rõ ràng trắng hay là đen, đúng hay là sai, thì chúng ta bị coi là thiếu yêu thương. Nhưng mà làm thế nào để có quân bình giữa yêu thương và chân thật? Khải Huyền đoạn 2 câu 2 ghi về hội thánh Ê-phê-sô: ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác. Quý vị thấy không? Hội thánh Ê-phê-sô thì không có dung người ác. Nhưng mà cái điều họ thiếu là gì? Họ thiếu lòng yêu thương. Còn hội thánh Tiatira này thì làm sao? Dung cho tội ác mà yêu thương. Khải Huyền đoạn 2 câu 2 ghi: ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác. Hội thánh Ê-phê-sô thì không dung người ác, không dung túng tội lỗi. Nhưng hội thánh Ê-phê-sô thiếu tình yêu thương. Còn hội thánh Tiatira thì có tình thương như câu trong 19, như trong câu 19, nhưng mà dung túng tội lỗi. Quý vị thấy cái quân bình ở đây không? Nên cả hai đều sai. Hội thánh Ê-phê-sô có tình thương nhưng mà thiếu chân lý. Hội thánh Tiatira có chân lý nhưng mà thiếu tình thương. Cho nên tình yêu thật là gì? Yêu thương thật cũng có nghĩa là phải cứng rắn với tội lỗi. Có một quyển sách của một tác giả nổi tiếng, tựa đề quyển sách là Love Much Must Be Tough. Love Must Be Tough. Khi chúng ta yêu một người nào là chúng ta làm cái gì tốt nhất cho người mà mình yêu thương. Và có khi chúng ta phải cứng rắn để hướng dẫn người đó trong đường lối của Chúa, để người đó có thể đạt được đến điều tốt đẹp. Quý vị có thương con không? Thương con là con muốn gì cũng được, phải không? Chắc chắn là không. Nếu thật sự thương con, chúng ta phải biết áp dụng biện pháp kỷ luật, phải hình phạt con nếu cần. Nếu thiếu quân bình, nếu dung túng tội lỗi thì con sẽ hư. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15 là câu kinh thánh mà chúng ta cần ghi nhớ và thực hành. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15 dạy như thế này: Ngài muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Ngài muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Speak the truth in love. Chúng ta phải nói ra lẽ chân thật, phải nói lên sự thật, phải nói lên chân lý, nhưng mà nói lên trong tình yêu thương xây dựng. Chúng ta phải cứng rắn nói sự thật, nhưng phải nói trong tình yêu thương và xây dựng. Và thưa quý vị, đó là quân bình. Hội thánh Ê-phê-sô có lẽ nói lên sự thật nhưng không có tình yêu thương, lên án người này người nọ. Hội thánh Tiatira thì dung túng tội lỗi. Chúng ta không dung túng tội lỗi nhưng hãy lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Chúng ta cần đặt câu hỏi này cho chính mình: hội thánh chúng ta có dung túng tội lỗi nào không? Gia đình quý vị có dung túng tội lỗi nào không? Bản thân của quý vị, mỗi cá nhân của chúng ta có dung túng tội lỗi nào không? Có một cái tội nào đó mà mình vẫn còn dung túng không? Có người thích tội. Đã có người nói với tôi rằng: tôi biết đó là tội mà cái tội đó nó dễ thương quá. Có người thích tội, có người nói bỏ thì thương, vương thì nợ. Thưa quý vị, tôi đề nghị thế này: bỏ đi, thương một lúc rồi nó sẽ hết. Nếu quý vị vương, quý vị sẽ mắc nợ suốt đời quý vị. Cho nên chúng ta phải dứt khoát đối với tội lỗi trong tình yêu thương của Chúa. Và xin Chúa giúp chúng ta tránh được tội của hội thánh Tiatira là hội thánh dung túng tội lỗi. Phản ứng thứ nhì của hội thánh Tiatira là gì? Là không ăn năn. Ngoài vấn đề dung túng tội lỗi là gì nữa? Câu 20 nói rằng điều ta trách ngươi là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên. Và câu 21: ta đã cho nó thì giờ để ăn năn mà nó chẳng muốn ăn năn. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn mà nó không muốn ăn năn. Thứ nhất là dung túng tội lỗi. Và khi đã dung túng tội lỗi rồi, Chúa kêu gọi, nhưng mà câu này nói họ không muốn ăn năn. Ăn năn là gì quý vị biết rồi phải không? Ăn năn là thay đổi thái độ hoàn toàn, là quay 180 độ, là từ bỏ, là dứt khoát với tội lỗi. Như tôi đã nói, tại sao hội thánh Thyatira không muốn ăn năn? Rỉ người ta không muốn ăn năn là vì người ta thích tội lỗi. Có người cho rằng theo Chúa giống như là một gánh nặng. Nói rằng theo Chúa được phước, tại sao có phải làm điều này, làm điều nọ, tránh cái này, cái khác. Và vì vậy họ không muốn theo Chúa nữa. Câu 24 ghi như thế này. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở Thyatira, chưa từng nhận đạo đó và chưa biết điều nguy hiểm của quỷ Satan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dạng rằng, ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Theo Chúa không phải là gánh nặng. Sách Công Vụ đoạn 15 câu 28, khi nói về những người mới tin Chúa, thì Chúa chỉ bảo họ làm ba điều mà thời là đừng ăn huyết, đừng ăn của cúng thần tượng, đừng gian dâm. Nhưng mà đối với một số người lúc bây giờ thì họ coi đó là một gánh nặng. Quý vị có nghĩ rằng theo Chúa là một gánh nặng không? Thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 3 dạy như thế này. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Điều răn của Chúa là gì? Chúng ta chỉ cần yêu Chúa mà thôi. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Và Chúa nói rằng ách của ta dễ chịu và gánh của ta nhẹ nhàng. Thì chúng ta thật lòng tin Chúa, với đức tin nơi Chúa, chúng ta sẽ thấy theo Chúa nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng, không phải là một gánh nặng gì cả. Thưa quý vị, khi nào mà chúng ta không còn yêu Chúa nữa, đó là lúc chúng ta thấy những điều Chúa dạy là nặng nề cho chúng ta. Mấy cô, mấy cậu hồi yêu nhau thì cái gì cũng làm hết, phải không? Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát giang cũng lội, cửu thập đèo cũng qua. Cái gì cũng làm hết, bữa củi gánh nước, làm tất cả mọi thứ. Khi lấy nhau rồi thì đổ rác cũng đã thấy là gánh nặng rồi. Ở trong thập niên 70, có một cái bài hát rất là nổi tiếng. Cái tựa đề của bài hát đó là He ain't heavy, he's my brother. Cái thằng đó nó cõng em nó chơi. Người ta hỏi nó rằng, cõng em có nặng không con? Nó nói không, why? He ain't heavy, he's my brother. Nó là em của con làm sao nặng được. Thưa quý vị, khi chúng ta yêu thương Chúa, không có gì là gánh nặng cho chúng ta. Khi nào trong gia đình quý vị thương yêu nhau, vợ yêu thương chồng, chồng yêu thương vợ, có làm gì cũng không thấy nặng phải không quý vị? Mà khi không còn thương nữa thì cái gì cũng là gánh nặng, bực bội, nhìn cũng không muốn nhìn nữa. Tại sao những người này không muốn ăn năn? Là bởi vì họ thấy theo Chúa nặng quá đi. Nhưng mà Chúa nói rằng gánh của ta nhẹ nhàng. Khi chúng ta yêu mến Chúa thì điều răn của Ngài không phải là nặng nề. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta ăn năn. Không có nặng đâu quý vị. Khi chúng ta theo Chúa, Chúa sẽ giúp sức cho chúng ta. Chúng ta sẽ yêu Chúa và tự nhiên thấy nhẹ nhàng. Như vậy chúng ta đã học hai điều đầu tiên. Thứ nhất là tội. Tội là tội gì? Làm tội mạo nhận tiên tri, lừa gạt người khác, tà dâm hình tượng. Và trước cái tội lỗi đó, phản ứng của con người là dung túng tội lỗi và không muốn ăn năn. Quý vị biết tội là gì rồi? Con người đối với tội như thế nào? Bây giờ đối với Chúa. Chúa làm gì trước tội lỗi? Chúa làm gì đối với tội lỗi? Có ít nhất là bốn điều mà Chúa đối xử với tội lỗi ở tại đây. Thứ nhất là Chúa thấy tội lỗi. Chúa thấy tội lỗi hay là Chúa biết tội lỗi? Quý vị để ý thấy lời phán mở đầu ở trong lá thư này Chúa xưng Chúa là gì? Câu thứ 18. Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Đối với Thánh Thyatira, Chúa xưng Chúa là mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Mắt như ngọn lửa nghĩa là thế nào? Nghĩa là Chúa thấy mọi điều. Có những điều ở trong bóng tối, trong phòng riêng, không một ai biết, trong đầu óc của mình nữa, nên Chúa thấy và biết tất cả. Câu 23 ghi như thế này: ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng
dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, Chúa là đấng mắt như ngọn lửa. Chúa nhìn, Chúa thấu suốt, Chúa biết tất cả mọi điều ở trong cuộc đời của chúng ta. Không có một cái ngõ ngách nào của cuộc đời chúng ta mà Chúa không biết. Đối với tội lỗi, chúng ta có thể dung túng tội lỗi. Đối với tội lỗi chúng ta có thể không muốn ăn năn. Nhưng mà đối với Chúa, tội lỗi trước hết là gì? Chúa thấy và biết tất cả, mắt như ngọn lửa. Ta là đấng dò biết lòng dạ loài người. Không có điều gì mà Chúa không biết. Chúng ta có thể giấu vợ của mình, giấu chồng của mình, giấu bạn của mình, giấu cha mẹ, giấu con cái. Có khi lừa dối chính mình nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ không giấu được điều gì đối với Chúa. Bởi vì Chúa là đấng mắt như ngọn lửa, thấu suốt mọi điều. Thứ nhất là Chúa thấy tội lỗi, không thể giấu được. Thứ nhì, Chúa kêu gọi ăn năn. Chúa biết tội lỗi rồi Chúa làm gì? Chúa sẽ phạt, nhưng mà Chúa chưa phạt. Câu thứ nhì trong câu 20 là ta đã cho nó thì giờ để ăn năn. Chúa là đấng thánh khiết, Chúa biết tội lỗi và Chúa kêu gọi chúng ta ăn năn. Quý vị hay tôi mà thấy con mình, vợ chồng mình hay là người khác mà làm điều gì sai lầm thì chúng ta nổi giận hình phạt ngay, phải không? Nhưng mà Chúa không làm như vậy, Chúa kêu gọi ăn năn. Và cho những Chúa kêu gọi ăn năn, Chúa chờ đợi ăn năn. Cho nên đối với tội lỗi trước hết là Chúa biết, kế đến Chúa kêu gọi ăn năn, và thứ ba là Chúa chờ đợi ăn năn. Ta đã chờ đợi chúng nó ăn năn mà chúng nó ăn năn. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn. Chúa luôn luôn cho cái dịp tiện thứ hai, the second chance. Quý vị thấy quân bình giữa yêu thương và chân thật không? Đấng chân thật là Chúa, nhưng mà Chúa không hình phạt ngay. Khi Chúa thấy chúng ta phạm tội xấu xa, tách rời con đường của Chúa, điều đầu tiên Chúa làm là kêu gọi chúng ta ăn năn. Và Chúa kêu gọi không phải là một lần, hai lần, ba lần, có lẽ là 10 lần, có lẽ là hết ngày này sang ngày khác. Sau khi Chúa kêu gọi rồi, Chúa còn chờ đợi nữa. Và câu 21 nói rằng ta đã cho nó thì giờ ăn năn mà nó chẳng muốn ăn năn cái điều tà dâm của nó. Đây cũng giống như là tối hậu thư Chúa gửi cho chúng ta. Quý vị biết những nước mà đánh nhau nó có tối hậu thư. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà không thi hành thì sẽ đánh. Ta cho ngươi thì giờ để ăn năn. Có lẽ Chúa cũng đang cho chúng ta tối hậu thư như vậy. Nếu chúng ta có điều gì đó mà chưa ăn năn, chúng ta cần sẵn sàng ăn năn ở trước mặt Chúa. Như vậy đối với tội lỗi, Chúa biết, Chúa kêu gọi ăn năn, Chúa chờ đợi ăn năn. Và cuối cùng là gì? Là Chúa hình phạt. Quý vị biết Chúa rất là kiên nhẫn. Chúa biết, Chúa kêu gọi ăn năn, Chúa chờ đợi ăn năn. Và khi mà chúng ta không ăn năn thì lúc đó Chúa mới hình phạt. Chúa không muốn hình phạt chúng ta bao giờ. Chúa muốn chúng ta ăn năn. Và sở dĩ Chúa phải hình phạt là bởi vì Chúa không thể làm khác hơn. Chúa không thể đi ngược lại với bản tính thánh khiết của Chúa. Câu 22 ghi rằng này ta quăng nó trên giường đau đớn. Và phàm kẻ nào phạm tội tại dâm với nó mà không ăn năn việc của nó làm thì ta cũng sẽ quăng vào tai nạn lớn. Quý vị để ý thấy trong cái lời mở đầu, khi Chúa xưng Chúa mắt như ngọn lửa, Chúa cũng nói Ngài là chân như đồng sáng. Đó là cái hình ảnh Chúa Giê-xu mà ông Giăng thấy được ghi trong đoạn 1. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa. Tại sao Chúa xưng Chúa là đấng có chân như đồng sáng? Đồng ở trong Kinh Thánh thường dùng để nói đến hay là tượng trưng cho hình phạt. Và cái chân giống như là quân thù, dày đạp quân thù ở dưới chân. Cho nên khi Chúa nói cái chân của Chúa giống như đồng sáng, tức là cái sự hình phạt của Chúa đối với những người phạm tội. Đồng là nói đến án phạt, và chân giống như là quân thù dày đạp dưới chân. Chúa chẳng những là đấng mắt như ngọn lửa, Chúa thấu suốt mọi điều, nhưng chân Chúa như đồng sáng là Chúa sẽ hình phạt. Tại sao Chúa phạt? Chúa phạt vì những người này phạm tội, phải không? Đúng. Nhưng thật sự Chúa phạt là vì họ không ăn năn. Không có tội nào ăn năn mà Chúa không tha thứ cả. Điều quan trọng là chúng ta có bằng lòng ăn năn quay trở lại với Chúa hay không. Và ở đây chẳng những nói đến Chúa phạt mà cũng nói đến việc Chúa thưởng nữa. Câu 26 nói như thế này: kẻ nào thắng và giữ các việc ta tới cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Những người nào thắng, thắng nghĩa là gì? Xin lỗi anh Thắng. Thắng là sẵn sàng ăn năn quay lại với Chúa thì sẽ được đồng trị với Chúa. Câu 28 nói rằng: ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Kẻ nào thắng thì ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Đó là phần thưởng. Quý vị biết ngôi sao mai là sao gì không? Quý vị có thấy sao mai bao giờ chưa? Sao mai là cái ngôi sao mọc hôm lúc sáng sớm đó. Khải Huyền đoạn 22 câu 16 ghi như thế này: ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước các hội thánh. Và Chúa nói: ta là chồi và hậu tự của David. Ta là sao mai sáng chói. Ta là sao mai sáng chói. Sao mai chính là tượng trưng cho Chúa Giê-xu. Tại sao Chúa gọi Chúa là sao mai, quý vị biết không? Sao mai cho chúng ta hình ảnh gì? Chúng ta thường nói ngày mai trời lại sáng, ngày mai mặt trời sẽ mọc lại. Sao mai cũng như mặt trời mọc vậy. Sao mai cho chúng ta hy vọng mặc dù ban đêm đen tối như thế nào. Tối đến đâu đi nữa, buổi sáng vẫn có sao mai sáng chói. Chúa là sao mai sáng chói, là hy vọng của chúng ta. Nếu chúng ta ăn năn, nếu chúng ta chiến thắng, nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta ngôi sao mai, Chúa sẽ ban cho chúng ta chính Ngài, ban cho chúng ta hy vọng của Ngài. Có Chúa là có tất cả, bởi vì Chúa là tất cả. Và chúng ta chỉ cần làm một điều mà thôi ở trong câu 25. Duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Quý vị và tôi, chúng ta đang sống trong những ngày rất là khó khăn. Và tôi biết đức tin của nhiều người cũng bị nao sờn. Chúng ta không biết sẽ có gì xảy ra. Và đức tin của chúng ta nhiều khi cũng lung lay. Mà lời Chúa dạy cho chúng ta rằng: duy các ngươi khá bền giữ những điều mình có. Chúng ta đã tin nơi Chúa, hãy tiếp tục giữ vững cái điều mình đã có. Và Chúa giống như là sao mai sáng chói, luôn luôn chờ đợi chúng ta vào một buổi sáng đó. Lúc đầu tôi không nói, nhưng mà lẽ ra tôi phải nói, nhưng mà bây giờ nói cũng không trễ. Đó là tôi thấy cái bài giảng của sáng nay là một bài rất là khó giảng, rất là khó nghe nữa, bởi vì nói đến tội lỗi. Nhưng mà đây nói về tội, về người và về Chúa. Tội không nhất thiết là làm một cái điều gì kinh khủng. Tội có thể chỉ là một điều nhỏ thôi. Có một câu ở trong sách Truyền Đạo tôi rất thích. Truyền Đạo đoạn 10 câu 1 ghi như thế này: con ruồi chết làm thúi dầu thơm của thợ hòa hương. Quý vị biết trong Kinh Thánh có câu như vậy không? Con ruồi chết làm thúi dầu thơm của thợ hòa hương. Những người làm nước hoa mà rủi có một con ruồi bay vô rồi chết là không còn gì nữa. Dầu thơm quý đến đâu chỉ còn một con ruồi, không cần con ruồi, chỉ cần cái chân của con ruồi trong đó thì không còn là dầu thơm nữa. Quý vị nấu một nồi súp, một nồi canh thật ngon, chỉ cần cái cánh của con ruồi vô thì cũng đã sợ rồi, phải không quý vị? Tội không nhất thiết là lớn. Chúng ta thường nói con sâu làm rầu nồi canh. Hội thánh chúng ta có thể là một cái nồi canh ngon. Chỉ cần một con sâu nhỏ thôi cũng đủ làm rầu nồi canh rồi. Gia đình chúng ta có thể êm ấm tốt đẹp, chỉ cần một con ruồi thôi đủ làm hỏng rồi. Đời sống của chúng ta tốt đẹp, yêu mến Chúa, tuyệt diệu, chỉ cần một chút tội lỗi thì sẽ hỏng tất cả. Chúng ta làm gì với con sâu đó, với con ruồi đó, với những cái tội lỗi nhỏ nhặt đó? Dung túng tội lỗi, phải không? Chúa nói là phải ăn
phải ăn năn đi, phải từ bỏ đi. Và chúng ta có bằng lòng ăn năn không? Chúa kêu gọi, Chúa chờ đợi rồi. Và nếu không ăn năn thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ không thể nào tránh khỏi hình phạt của Chúa. Hải Huyền đoạn 3 câu 19 ghi như thế này: phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho tới ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình